Chương trình rao giảng phúc âm tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2008. Anh Đàm Truyền Yêu Khôi là một thanh niên trẻ, hiện đang sốt sắng tham gia các hoạt động rao giảng lời Chúa. Và với niềm hăng hái đó, anh đã có đôi lời chia sẻ với chúng ta với tiêu đề là Có phải tất cả những cơ đốc nhân đều được cứu?
Thì trước khi mà Chúa tạo ra chúng ta thì Chúa ban cho chúng ta một món quà rất là quý giá, đó là sự lựa chọn. Chúa cho phép chúng ta lựa chọn cái gì tốt, cái gì xấu, chứ không phải là Chúa tạo chúng ta là chỉ biết chọn những cái điều phải thôi. Cứ đến lúc hết pin rồi Chúa dặn pin lên lại để chọn cái điều phải tiếp. Thì cái đó giống như là robot vậy. Nên Chúa cho chúng ta quyền lựa chọn. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không có quyền lựa chọn là mình sinh ra để mình được sống đời đời hay là mình sinh ra để mình chết đời đời. Là tại vì ông bà của chúng ta là Adam và Eva đã lựa chọn cái sự đó rồi. Họ đã không có vâng phục Chúa nên họ gánh lấy cái sự chết đời đời. Vì thế mà chúng ta là con cháu của Adam và Eva, chúng ta phải chịu chết đời đời. Nhưng mà Chúa cũng ban cho chúng ta một cái niềm hy vọng, một cái sự lựa chọn khác. Đó là chúng ta tin vào con của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ thì chúng ta sẽ được sự sống đời đời. Vâng quý vị. Mà ngày hôm nay có hàng triệu người, rất là nhiều người tin rằng là một khi họ chấp nhận Đức Chúa Jesus là cứu Chúa của mình rồi thì họ sẽ được vào nước thiên đàng, mà họ không có quyền đổi lại là chọn cho mình chết đời đời. Như vậy không biết là có đúng hay không. Họ nghĩ là khi mà chúng ta chấp nhận Chúa rồi thì sau đó chúng ta sống sao cũng được hết á. Đời sống chúng ta có tội lỗi sao cũng được, cuối cùng thì chúng ta cũng vô nước thiên đàng thôi. Nhưng mà cũng có một số người khác họ nghĩ công bằng hơn. Họ nói là Chúa lúc nào cũng mở cửa thiên đàng hết để chúng ta có thể đi vô hay là đi ra. Đó là cái ý của chúng ta. Những người này tin đó là sau khi mình chấp nhận Chúa rồi thì cái chuyện vô nước thiên đàng hay không là còn phải tùy theo cái cách sống của mình với cái mối tương giao của mình với Đấng Christ mỗi ngày. Như vậy giữa hai nhóm người này chúng ta nghĩ là cái lý thuyết nào là đúng? Nếu mà cái lý thuyết mà được cứu một lần rồi á, là cứu luôn á, thì vậy là đã quá rồi. Tôi tin Chúa xong, chấp nhận Chúa xong, giờ tôi vẫn sống như trước thôi. Cuối cùng Chúa cũng mở cửa cho tôi vô thiên đàng thôi. Nhưng mà nếu mà thật sự cái lý thuyết này là sai á, thì đó là một điều rất là nguy hiểm. Tại vì hàng triệu người sẽ nghĩ rằng là mình sẽ vô nước thiên đàng, mà trong khi tên của họ lại không có trong đó. Giống như hơi ví dụ, có một buổi truyền giảng, dù chúng ta làm truyền giảng ở đây, có 100 người làm phép báp têm, họ tin vào lẽ thật của Chúa, tin vào ngày cuối cùng sự Chúa đến hay là ngày sa bát. Nhưng mà sau đó mục sư đi thăm viếng thì thật sự thấy là chỉ có vài người là hết lòng giữ ngày sa bát thôi. Còn đa số đông còn lại là do vướng bận công chuyện này, làm ăn, làm việc của họ. Thì họ đều có chung một câu trả lời là tôi đã chấp nhận Chúa rồi, Chúa cứu rồi, Chúa chết cho tôi rồi, tại sao tôi phải còn giữ cái ngày sa bát để mà bị mất việc làm nữa? Điều đó đâu có làm cho tôi được cứu hơn những người khác đâu. Mà đối với họ thì cái sự cứu rỗi nó không có liên quan gì đến đời sống đời đời hết đó. Họ chỉ nghĩ là họ có thể là phạm điều răn thứ tư, hoặc là phạm điều răn thứ bảy, hay là có khi là phạm hết 10 điều răn, mà chắc Chúa cũng buồn chút xíu rồi, là mình thú tội là Chúa cũng tha thôi, chứ không có dính gì đến cái sự sống đời đời của mình sau này hết. Nhưng mà chúng ta phải xem xét lại cái việc này. Thì trước hết chúng ta phải tìm ở trong Kinh Thánh coi là khi mà Chúa trở lại ở trong nước thiên đàng, những ai được vào nước thiên đàng. Thì ở trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 27, sứ đồ Giăng khi mà ông nói về thành Jerusalem mới thì ông có viết rằng những kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Là có nghĩa là những ai có tên thì mới được vào thành, vâng quý vị. Và Đức Chúa Giêsu cũng có khẳng định ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 18 rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy nước Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy ở trong nước thiên đàng là chỉ là những người có lòng trong sạch nói những gì mình làm. Thì chúng ta không thấy trong chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng là nước thiên đàng dành cho những người chỉ tin tạm thời thôi, hay là tin một chút xíu trong quá khứ thôi. Thì không có nói như vậy trong Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu có nói là ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì hãy ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Câu này được ghi ở trong Giăng đoạn 15 câu 5, câu 6. Quý vị có tưởng tượng mình thấy một cái cây, nó mọc ở dưới đất lên, thì làm sao mà nó tươi tốt được? Có phải là nhờ cái gốc cây nó có những cái rễ nó hút chất dinh dưỡng, thì nó nuôi cả cái thân cây? Thì thí dụ, thì nếu như vậy, Đức Chúa Giêsu là cái gốc cây, thì có phải cả cái cây đều là cơ đốc nhân không? Nhưng mà nếu mà Chúa khẳng định ở đây, nếu mà cái nhánh nào mà không sanh trái á, thì Chúa vẫn có thể bẻ nó và văng ra ngoài. Một ví dụ khác nữa, trong sách Luca đoạn 8, khi Đức Chúa Giêsu dạy về người đi gieo giống, quý vị có nhớ câu chuyện này không? Là ông ta đi gieo giống thì khi mà cầm cái thúng hạt thì cũng có một phần hạt rơi ở dọc đường, rồi một phần hạt khác thì rơi nhầm đất đá sỏi, phần hạt khác nữa thì rơi ngay bụi gai, và phần cuối cùng là rơi ở phần đất tốt. Thì Đức Chúa Giêsu mới giải thích là những cái phần rơi dọc đường bị chim tới ăn, có nghĩa là những người mà nghe đạo nhưng mà họ không có tin, họ bị ma quỷ tới cướp lấy cái đạo liền. Đó là phần thứ nhất. Còn phần thứ hai là những cái hạt giống mà rơi ở dọc đường, rơi trong đất đá sỏi, là những người nghe đạo vui mà nhận lấy, nhưng mà rồi họ chỉ tin tạm thời thôi, họ không có tin mãi mãi. Và phần thứ ba là những cái hạt mà nó rơi trong bụi gai, họ cũng tin, họ cũng nghe đạo, nhưng mà vì cái sự giàu sang của đời này mà làm cho đạo của họ không phát triển, bị nghẹt ngòi. Thì thật còn lại cái phần cuối cùng là rơi nhầm đất tốt, là những người mà nghe giữ lấy đạo và giữ bền lòng cho đến cuối cùng, thì những người đó được cứu. Quý vị có thấy là có tới 4 loại mà chỉ có được có 1 loại được cứu thôi, vậy là có 1/4 thôi, tức là ít không quý vị? Chúa nói là cái bí quyết mà để được vào nước thiên đàng ở đây không phải là chỉ chấp nhận Chúa một lần là đủ, mà chúng ta phải siết chặt cái mối tương giao của Chúa qua cuộc sống hàng ngày. Sự cứu rỗi của chúng ta có thể bị mất nếu chúng ta không bền lòng cho đến cuối cùng. Vì Chúa có nói trong sách Matthew đoạn 24 câu 13 rằng kẻ nào bền chí cho đến cùng thì sẽ được cứu. Không có ai được cứu nếu không giữ vững niềm tin của mình, cũng như là sự dạy dỗ của Chúa. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 5 có chép rằng kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Như vậy là quá rõ ràng rồi, cho dù tên của mình đã được ghi vô sách sự sống mà Chúa cũng có thể gạt ra được. Vậy thì chúng ta rất là cẩn thận. Khi mà nói về sứ đồ Phao-lô, quý vị biết là ông là một tín đồ rất là lỗi lạc của Chúa. Ông đi khắp nơi để rao giảng tin lành, chịu bao gian nan thử thách. Mà nếu mà chúng ta nghĩ là chắc chắn là ông sẽ được vào nước thiên đàng rồi, không quý vị? Nhưng mà còn chính ông cũng chưa dám khẳng định điều đó nữa. Là vì ở trong 1 Corinto đoạn 9 câu 27, ông có ghi là xong tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Quý vị thấy sứ đồ Phao-lô lúc nào cũng warning, là cũng bắt mình phải chú ý về cái điều đó, không có tự cao hay là không có làm gì phật lòng ý Chúa, mặc dù là ông hết cuộc đời của mình dành cho Chúa, nhưng mà ông không có kể công với Chúa, tại vì cái quyền mà quyết định là do Chúa chứ không phải là do mình. Ở trong sách Hebrew đoạn 10 câu 26-29, ở đây chúng ta thấy Phao-lô ghi rất là rõ ràng, không có ai có thể chối được. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì sẽ không còn tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, về lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng thì chết đi không thương xót, huống chi là kẻ dày đạp con Đức Chúa Trời. Coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh mà ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán hay sao? Quý vị có thấy là tại sao ở đây Phao-lô nói là chúng ta dày đạp con của Đức Chúa Trời? Tại vì Đức Chúa Giê-xu đã chết rồi, đã trên thiên đàng rồi, thì tại sao chúng ta còn dày đạp được nữa? Thì có nghĩa là khi mà Chúa ở dưới trần gian này, Chúa bị chịu hình phạt cho mình, thì những cái lằn roi trên lưng của Chúa là những cái tội lỗi của mình. Chúa đã chết cho mình rồi mà mỗi ngày mình còn phạm tội nữa, có nghĩa là mình lại đánh Chúa nữa, đúng không quý vị? Thì đó là bởi Phao-lô mới nói là nếu mà mình còn dày đạp con Đức Chúa Trời nữa thì chắc chắn là mình không được cứu rồi. Ở trong 2 Phi-e-rơ đoạn 2 câu 20-22, sứ đồ Phi-e-rơ cũng có ghi: vả chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ mà lại thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phụng những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răng thánh đã truyền cho mình. Thế thì thà rằng không biết thì hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi lại liên lạc trong vũng bùn. Sứ đồ Phi-e-rơ ở đây nói rất là mạnh mẽ, khẳng định rằng là chúng ta dù có được cứu mà chúng ta xa Chúa, chúng ta lầm lạc, thì cũng giống như là cái con heo mà mình rửa ráy cho nó sạch sẽ rồi, nó cũng đi tìm cái vũng bùn, nó lăn vô lại. Những cái câu kinh thánh ở trên đây dạy cho chúng ta biết rất rõ ràng rằng nếu chúng ta được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ mà chúng ta còn phạm tội nghịch cùng Chúa, phạm những điều răn của Chúa, hay sống một cuộc sống bê tha như người đời, thì thà chúng ta không biết Chúa còn hơn. Ví dụ như một ngày nào đó mà Khôi đi câu cá ngoài biển, rồi tự nhiên bị trời giông bão sao mà cái tàu của Khôi nó chìm, cái Khôi không thể nào mà bơi vô bờ được hết, thì có một chiếc tàu đánh cá khác chạy ngang qua cứu Khôi. Nhưng mà cái tàu đó nó chở đầy cá quá rồi, nó nói giờ không có cho anh lên được nữa, vì lên sẽ chìm thôi, nên giờ chúng tôi quăng cho anh một sợi dây, anh phải nắm đó thì chúng tôi mới kéo anh vô bờ được. Thì có nghĩa là họ đã cứu Khôi rồi, phải không? Nhưng mà cái việc của Khôi là phải nắm lấy sợi dây thì họ mới kéo Khôi vô bờ được, chứ giờ Khôi nghĩ là họ cứu rồi, thôi giờ không cần nắm sợi dây nữa, thì làm sao mà họ kéo Khôi vô bờ được, không quý vị? Đó cũng như vậy, cuộc sống cơ đốc nhân của chúng ta cũng vậy. Chúa đã cứu chúng ta rồi, là bổn phận chúng ta phải sống vì Chúa mỗi ngày, phải làm sáng danh Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trọn bài giảng này. Chúng tôi rất mong đợi những ý kiến đóng góp từ quý vị. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website sau đây: www.vietsda.org. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.